Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 Tây tháng 9 năm 2015. Đây là bài pháp số 11 thuyết trong mùa An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Siêu U Minh, Yangon, Miến Điện. Hôm nay là sư xin đọc tiếp cái bài trình pháp của một vị hành giả là gặp nhiều chuyện khổ. Thưa với thầy, sao mà thấy khổ quá, thấy vô thường quá. Tôi đọc phần bữa trước rồi nhưng mà nó chưa có hết. Bây giờ hôm nay sư đọc tiếp. Nhắc sơ sơ quý vị nhớ là cái vị hành giả trình nói rằng là tôi gặp nhiều cái chuyện khổ năm ngoái, chuyện khổ năm nay. Năm ngoái thì nhập hạ Miến Điện rồi nhập hạ bên Mỹ, rồi cuối cùng bị tai nạn xe, rồi bị xe hư, phải bồi thường đủ thứ chuyện. Nó cuối cùng phải đi qua Myanmar nhập hạ. Rồi năm nay thì gặp nhiều cái chuyện khó khăn. Hệ thống điện tử của nó bị trục trặc, thành ra nó đổi nhiều chuyến bay để làm cho rất khổ, rồi về tới Việt Nam là mất hành lý rồi nữa. Thì khi mà nói rằng là vô thường khổ thì sư nhắc nó cái đó không phải là vô thường. Chứ cái đó nói là vô ngã. Vô ngã là mình đã kế hoạch, mình đã dự trù rồi, cuối cùng làm được. Cái đó phải nói là vô ngã chứ không phải là vô thường. Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, thiền sư, cái vị này cũng thưa với thầy đó, là con thấy rõ ràng là vô thường này. Và tại vì sao? Tại vì một đôi khi, thiền sư nói vô thường là cái chi mà mình có rồi mà mất. Cái đó gọi là vô thường. Hoặc giả là biến mất hay hư hoại. Thì như bây giờ mình có một cái nhà rồi mình bị bão là bị cháy rồi vậy, nhà mình mất, cái đó là vô thường. Hoặc giả là mình đang có của cải tài sản rồi bị bệnh hoạn là vì cái một lý do nào đó mình mất hết, mấy cái đó gọi là vô thường. Còn cái chi mà mình dự định rồi mà không được, cái đó là gọi là vô ngã. Thì vị này mới thưa với thầy là con thấy là trong cái sự thực tập á, có những giờ thì ngồi được, có những giờ ngồi không có được. Khi thì thấy đau, thì thấy không đau, thấy kinh nghiệm tu tập nó cứ sồi sụp hoài, cái đó là vô thường. Vì thiền sư cũng nhắc nữa, cái này cũng không phải gọi là vô thường, cái này là tại vì mình mới tu, mình không hiểu cái nhân nào mà làm cho cái sự thực tập của mình nó sồi sụp như vậy. Nếu mà mình hiểu được rồi đó, thì nó không có vô thường nữa. Chỉ như ví dụ như mình thấy là trong khi mà cái hôn trầm hoặc giả là đau nhức nó tới rồi mình có thái độ phản kháng chẳng hạn, làm cho mình vượt qua không được. Và cái giờ ngồi mình nó trở nên khó khăn thì mình hiểu cái nhân nó như thế nào, thì thầy nói lúc bây giờ mình tu tập để mình ráng mình làm cho cái nhân nó tốt thì tự nhiên cái quả nó tốt à. Vì vậy sự vô thường mà nói như thế này tức là nó có tính cách là thô quá đi, nó do cái sự suy nghĩ mà tới chứ không phải vô thường thật sự. Và thầy lấy cho mình một cái ví dụ về vô thường thật sự rất là ấn tượng, đó là thầy nói rằng là ví dụ như mình ngồi thiền, mình có một cái sự tâm của mình nó rất là định, niệm và định rất là mạnh, tâm an lạc, định tĩnh và an lạc, hai cái pháp này nó vẫn có mặt mà tâm vẫn thay đổi. Vì cái hình ảnh giống như là quý vị ngồi ở trên một chiếc xe lửa nó chạy rất là nhanh, quý vị ngồi trên một chiếc xe lửa khác thì quý vị thấy hai chiếc xe lửa nó gần như đứng, nhưng mà thật ra nó đâu có đứng, phải vậy không? Mình thấy nó đứng mà trong này nó chạy rất là nhanh. Hoặc giả là hai chiếc máy bay vậy, hai chiếc máy bay nó bay cùng tốc độ, mình ngồi bên này mình dòm qua bên kia, mình thấy máy bay kia nó đứng, mình đọc được cái hãng hàng không nào được vân vân. Đôi khi người ta có thể thấy mấy ông phi công nữa, pilot nữa, nhưng mà điều đó hai chiếc máy bay nó vẫn bay à. Như vậy gọi là cái động ở trong cái tỉnh. Thầy sư nói, bây giờ thầy nói về những kinh nghiệm tu tập của thầy này. Năm cái này là cái phần mà sư chép trong năm 2008. Tôi có một kinh nghiệm như vậy, tôi luôn luôn duy trì chánh niệm và thấy sáu căn sáu trần này sinh hoạt không ngừng và hiểu rằng tại vì do sự tiếp xúc cho nên chúng vận hành như thế. Vì là tôi kinh nghiệm tu tập, tôi quan sát hoài, tôi thấy tại vì có tiếng động cho nó nghe hoài, tại vì có cảnh sắc thấy hoài, tại vì có tâm nó suy nghĩ hoài, đối tượng và tâm căn và trần nó cứ xúc chạm, cứ đụng nhau hoài như thế này, cứ tiếp xúc nhau hoài. Do đó luôn luôn là có cái sự kiến xảy ra, luôn luôn có cái thấy, có cái nghe, có cái đụng, cái suy nghĩ. Suốt ngày thấy, nghe, ngửi, đụng chạm đối tượng và tâm biết luôn luôn xảy ra. Đó là sau khi mà tôi quan sát rồi tôi thấy như vậy. Đây là những hiện tượng tự nhiên, hoạt động tự nhiên của thân và tâm. Và tôi đã thấy điều này rất lâu rồi. Quan sát hoài và nhận ra rằng một khi tâm chạy theo phiền não, tham sân si là đau khổ, là mệt mỏi xuất hiện. Tôi quan sát thân và tâm rồi tôi thấy rằng đôi khi ví dụ như có một cái đối tượng nó khởi sanh, một tấn động chẳng hạn, tâm mình thích, mình chạy theo nó, tâm tham nó khởi sanh. Rồi mình không thích, tâm sân nó khởi sanh. Thì ông nói quan sát hoài và nhận ra rằng một đôi khi tâm chạy theo phiền não tham sân si, và khi mà nó tới như vậy rồi thì tôi cảm thấy đau khổ, rất là mệt mỏi. Tiếp tục quan sát và tôi hiểu ra rằng tại phiền não xảy đến làm mình đau khổ, mà bất kỳ cái gì xảy ra dù là thấy khổ thì cũng đều là khổ hết. Lúc đầu thì tôi thấy rằng đó, tại vì nó có cái sáu căn, nó hợp với sáu trần, do đó mà mình cứ tâm mình nó có sinh hoạt hoài. Vì nó sinh hoạt hoài như vậy rồi đôi khi phiền não nó tới là tại vì mình không có chánh niệm, mình không có trí tuệ, do đó mình chạy theo đối tượng. Thì cái khổ này là đã là bình thường rồi. Mà tôi tiếp tục quan sát và hiểu ra rằng tại phiền não sẽ đến làm mình đau khổ, mà bất kỳ một cái chi mà nó xảy ra dù là cái khổ cũng đều là dukkha hết. Đó thì là cái này là thầy, cái này thầy rất là ấn tượng này. Nó khổ vì phiền não là cái chuyện mình dễ hiểu rồi, mà bây giờ lạc nó cũng khổ nữa. Hiểu vậy tâm tôi bây giờ hoàn toàn tự do, tâm được giải thoát, tâm bây giờ thật sự không muốn cái gì xảy ra dù cái đó là vui hay buồn. Không muốn đây không phải là tâm sân. Nếu không muốn vì sân thì khổ đến mình xua, mình đuổi, lạc đến mình bám níu và dính mắc. Và từ đó thì giải thích cho cái ý nghĩa của thế nào là cái tuệ chán nản. Người ta thường hiểu cái chữ chán nản là buồn chán, không thích cái gì hết. Thì nói tôi cũng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Trong 16 tầng tuệ có tuệ chán nản không hiểu theo nghĩa thông thường. Chán nản đây là không có thấy cái chi tốt cả. Như hồi nãy ông nói đó, mình thấy lạc nó cũng khổ. Cái khổ là đã hiểu rồi, mà bây giờ cái lạc nó cũng khổ nữa. Thật ra hóa ra không có cái gì mà đáng mà để cho mình thấy là tốt hết. Tất cả những gì xảy ra, mắt thấy tai nghe, mũi bắt mùi, lưỡi thấy vị, thân xúc chạm, tâm suy nghĩ, tất cả đều là dukkha. Tất cả đều là vận hành một cách tự nhiên, không ngăn, không chặn gì hết, cũng không tránh, không chạy đi đâu được nữa. Có lỗ tai thì nó phải nghe hoài, có con mắt thì phải dòm hoài, có cái tâm này nó suy nghĩ hoài, suy nghĩ miết à. Tránh đi đâu, chạy đi đâu, thì ông thấy, ông nói, đấy, tôi thấy đó. Rút ra cái kinh nghiệm thấy rằng là dù lạc ở trong cái này nó cũng là khổ nữa. Vì không thể tránh được cho nên trí tuệ chấp nhận để học và hiểu thêm. Như hiểu chúng là gì, hiểu chúng là tương quan nhân quả, hiểu rằng không có tôi ta, hiểu không có ai điều khiển và kiểm soát trong này cả. Đó thì quý vị thấy những cái sự hiểu biết này nó là cái mà ông nhắc mình hoài, tức là thường. Cái kia khi mình thật sự mình hiểu rồi đó, đó thì giống như thầy nói đó, là bởi vì không tránh được, hãy có tai thì phải nghe, ở mắt thì phải thấy, ở tâm thì phải suy nghĩ à. Và nó có diễn biến hoài như vậy thì cái gì mà có tới nữa thì cũng khổ à, không có lạc chút nào hết. Lúc bây giờ sư mới thưa với thầy, nói rằng là thưa thầy, cách đây mấy năm có một cái ông đó là người Úc, nhớ sư nhớ không lầm là ông là xuất gia Giao Duyên, ông có cái pháp danh này tên là Khema. Thì trong khi mà hành giả đang ngồi, thầy đang cho trình pháp, cái cốc của thầy, trên cốc của thầy trụ trì bây giờ đó, cốc phần trên đó, thì ông lên. Khi ông lên đó thì ông đi tới đi lui ở ngoài cái sân á, không sân mà nhiều sân phía trên á, cái ban cô ni đó, đi tới đi lui trên đó. Ở thì không ai biết, tại là thầy đang cho trình pháp, mọi người đang nghe thầy giảng mà đâu có ai biết đâu. Thì cái cô mà tu nữ mà bây giờ cô coi bên thiền đường đó, cô cao 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 đó, cô gõ cửa. Thầy hỏi có chuyện gì vậy, thì cô này cô nói rằng là con đi dưới đó con thấy cái ông người Úc này, ông đứng trên này, ông đi tới đi lui cũng cả gần 15-20 phút rồi mà ông không dám vô, tại vì thầy đang cho trình pháp. Cái thầy nói vô đi, vô đi, vô đi. Đó thì hành giả Việt Nam ngưng lại thì ông đi vô. Thì tôi thấy khi mà ông vô đó, thì ông lại thầy xong xuôi rồi đó, Thì ông dòm mặt thầy rồi ông lắc đầu. Lắc đầu thầy hỏi có cái gì đó, what happened, là cái gì đó. Vị này nói rằng một người giả người Úc, tôi giao duyên xin gặp thầy khẩn cấp trình pháp. Vị này thưa là bây giờ đối tượng bây giờ xảy đến một cách liên tục có 6 căn. Chúng ào ạt kéo tới liên miên làm cho tôi choáng ngợp và không chịu nổi. Quý vị thấy sự hiểu biết trong thiền minh sát không? Đó. Đối tượng có, luôn luôn đó mà mình đâu có để ý sao? Ta mình nghe hoài mình không để ý, mắt mình thấy hoài không để ý, tâm mình suy nghĩ hoài không có để ý. Bây giờ khi mà nó bén là mình thấy sao? Đối tượng nó tới hoài, tới rất là ào ạt và tới liên miên làm cho tôi vô cùng choáng ngợp và không chịu nổi. Lúc bây giờ thầy mới nói với vị thiền sư, với vị sư đó rằng lúc bây giờ con nhớ thầy dặn vị sư người Úc rằng nên giữ tâm xả, tiếp tục quan sát để hiểu biết thêm. Thì sư nhắc lại cho thầy nghe cái trường hợp như vậy. Thì thầy trả lời khi vị này nói rằng không thể chịu đựng được, tức là có tâm sân trong đó. Người có trí tuệ hiểu chấp nhận nên sẽ không bao giờ cảm nghe khó chịu bức xúc. Đây là sự khác biệt giữa sân và trí tuệ. Nếu mà ông này ông tu tập một chút nữa, ông có tâm xả đó, thì ông hiểu đây là những hiện tượng tự nhiên mà. Hễ có chấn động mà mình tai mình tốt là mình phải nghe. Hễ có cảnh sát mà mắt mình tốt là mình phải thấy à. Cái nghe cái thấy này nó diễn tiến một cách tự nhiên, tại sao mà bức xúc khó chịu? Người có tâm sân thấy sinh hoạt của thân và tâm, người không có tâm sân thấy sinh hoạt của thân và tâm thích thú muốn kinh nghiệm thêm. Nhưng khi kinh nghiệm tới quá nhanh và quá mạnh, tâm lại bức xúc, và đây là sự trộn lẫn giữa tâm sân và tâm si. Đọc lại cái khoảng này ha. Người có tâm sân, chứ không phải người không có tâm sân, người có tâm sân thấy sinh hoạt của thân và tâm, tức là thấy có cảnh người đó, trong này mình có căn, tự nhiên nó có bắt đầu có sự tiếp xúc, có sự xúc chạm phát xá thì là tự nhiên sinh hoạt. Người có tâm sân thấy sinh hoạt của thân tâm thích thú muốn kinh nghiệm thêm. Nhưng khi kinh nghiệm tới quá nhanh, khi kinh nghiệm tới quá mạnh, tâm vị này lại bức xúc, lại khó chịu. Và đây là sự khác biệt giữa trộn lẫn giữa tâm sân và tâm si. Người có trí tuệ ngược lại hiểu rõ đây là những diễn trình tự nhiên, vị ấy không chấp tôi ta, giữ tâm xả và quan sát những gì xảy ra. Đó là cái mà thiền sư dặn cái ông kia đó, hãy giữ tâm xả và tiếp tục quan sát để hiểu biết thêm. Người có trí tuệ nếu không muốn gì sanh lên, họ sẽ đi về, họ sẽ hướng tâm về đâu? Khi họ hiểu rằng hễ tất cả nó tới, dù lạc dù khổ, tất cả đều khổ hết. Lúc bây giờ người trí tuệ không muốn một cái gì sanh lên, bởi vì nếu sanh lên thì một khổ hay lạc à, thì vị ấy sẽ hướng về đâu? Họ sẽ hướng tâm về niết bàn, lúc bây giờ mới gọi là vô sanh bất diệt. Đó là tại sao mình dùng cái chữ niết bàn là vô sanh bất diệt đó. Khi người ta cái sanh cái diệt, cái thay đổi này, cái này nó lên hoài nó thay đổi. Nghe nhiều cũng mệt, nói nhiều cũng mệt, thấy nhiều cũng mệt, suy nghĩ nhiều cũng cực khổ. Đó, thì người trí tuệ không muốn gì sanh lên nữa, và lúc bây giờ tâm của họ sẽ hướng về cái chuyện vô sanh, lúc đó mình thật sự là muốn đi tới niết bàn. Lúc đầu hành giả, tức là vị sư người Úc này, cũng có được một chút hiểu biết, nhưng từ từ phiền não chen vô được, do nó lái qua một con đường khác và nghịch lại hoàn toàn, đưa hành giả vô con đường ngược chiều. Mà thực sự nói đây là bản chất của phiền não. Mình phải cẩn thận, hễ mình hiểu một cái gì một chút là phiền não đứng chờ sẵn, nó sẽ nhảy vô mà nó lái mình đi cách khác. Khi trí tuệ chưa đủ, người tu hành khó mà đi thẳng tới trung đạo, đưa đến niết bàn giải thoát. Trung đạo là đường đó của Đức Phật chỉ, có đó đấy, nhưng mà mình đi trên đó mình đi không nổi, không đi một lèo mà tới niết bàn được đâu. Cứ một bước tới ba bước lui, đó là cách mà quý vị đang đi trên con đường giác ngộ. Mình tiến bộ, mình tuột, rồi mình tuột tới chút nữa nó tuột lui, mình cứ tới lui hoài như vậy, tới một bước mà lùi ba bước. Quý vị không thể nào đi thẳng một lèo, phiền não luôn luôn chầu trực sẵn để dẫn mình rẽ bên mặt rồi quẹo bên trái. Cái bổn phận của nó là phải vậy mà. Tương tự như người nội trợ đem tiền đi chợ mua đồ ăn, mua vật dụng cho gia đình. Vô tới chợ, bọn lưu manh chờ sẵn rủ rê mình cờ bạc, nó chỉ cho mình đánh bài ba lá hay là đủ xí ngầu xí đồ gì đó không biết, hay bán cho mình những đồ dỗm lừa gạt móc túi và lấy sạch tiền của mình. Phật linh của mình đi chợ mà, đi chợ là mua đồ, mua đồ ăn hay là mua đồ vật dụng đem về cho gia đình mà vô tới chợ nó bị phiền, bị tụi lưu manh nó gạt, thì cũng giống như mình tu tập vậy đó. Mình tu tập là phiền não nó cứ chờ sẵn, hễ mình tu được một chút là nó tới, nó dẫn mình đi theo phương khác. Trong những bước đầu của con đường tu tập, hành giả bị phiền não phỉnh phờ và gạt rất nhiều, mình không có để ý, gạt hoài, mất hoài. Sau một thời gian lâu thì mới học được những bài học, thấy bây giờ mới khôn ra, mới lớn lên. Bất cứ ai là người tu niệm phải đi qua cái chiếc cầu này, không ai tránh được. Đó là lý do tại sao mà thiền sư nói cứ tiếp tục tu tập đi, mình đừng có mong cái gì hết à. Thế mình tu chút nào là mình mừng chút đó, lúc đó là mình hưởng được trong đó rồi, mình không biết. Đôi khi thiền sư nói mình không có thấy, mình cứ nghĩ là phải tiến bộ như thế nào theo ý của mình, làm lát cái chuyện mình chán đó, lúc đó là tâm si xong rồi nó nhảy vô à. Trong một cuốn sách giải thích về tuệ nhàm chán, nói rằng đến tuệ này hành giả chán tất cả, không muốn giao thiệp với ai, không muốn làm gì ngay cả thiền tập. Một vị hòa thượng Myanmar đọc tới ngang đó vội nói rằng không thiền thì sẽ khổ lắm đấy. Không phải người khác đâu mà cả tôi cũng đã lâm vào trạng huống này. Tôi tránh né mọi người, tôi không nói chuyện với người thân, với bạn bè, không muốn làm gì hết. Tuệ chán nản đó. Thì người ta cứ hiểu lầm chữ chán nản theo cái nghĩa thông thường. Vì vậy khi mà cái tuệ này tới, ra họ nghĩ như vậy thôi, thì người ấy chán tất cả, không muốn giao thiệp với ai, không muốn làm gì và ngay cả thiền tập. Thưa thiền sư, những điều này tôi cũng vậy, tôi cũng lâm vào cái tình trạng này. Tôi tránh né mọi người, tôi không nói chuyện, tôi không nói với người thân, tôi không muốn giao thiệp với bạn bè, tôi không muốn làm gì hết. Dạ thưa thầy, những điều này xảy ra cho hành giả một cách tự nhiên hay do tâm, hay là do suy nghĩ với tâm sân? Trả lời, người này tu niệm cũng có được một chút hiểu biết đó. Họ thấy không có chi tốt, ngay hay cả điều này đúng không sai, là cái người tu niệm bắt đầu đó có một sự hiểu biết nào đó. Ví dụ như họ hiểu biết rằng là không có cái gì mà tốt hết. Một cái thời thiền mà cho dù nó an lạc tới đâu, mà hễ mà mình vướng vào đó mình cũng khổ thôi. Hoặc giả là bất cứ cái gì nó xảy ra trong cuộc sống của mình, mình tưởng là lạc đó, nhưng mà nó cũng là đi theo cái khổ à. Thì ông thầy sư nói rằng khi mình hiểu không có chi tốt hay, không có chi tốt chi hay cả, điều này đúng không sai đâu. Nhưng mà khi trí tuệ mới được chút xíu, khi còn nhiều thì phiền não nó bẻ qua hướng khác và nó nói không có chi tốt tức là xấu. Bởi vì bình thường ta nói này, hễ không nóng thì mát, không trắng thì đen, nghe theo phiền não hành giả cho rằng mọi sự đều xấu. Đó là cái mà khó khăn này. Một thiền sinh nói rằng khi tu niệm một thời gian lâu, phiền não bớt dần, anh ta thấy một người què chân. Tâm suy nghĩ, trời ơi, sống kiếp người thật đau khổ, thôi chả muốn sống hay sanh làm người nữa đâu. Thấy cái người què chân, rồi cái tâm trong tâm nó nghĩ, trời ơi, làm người khổ quá. Rồi thôi bây giờ đó, sống làm chi nữa, rồi không muốn sanh làm người nữa. Tâm khác bội hoại, thế mày muốn chết hả? Tâm trí tuệ trả lời không. Rất là may mà tâm trí tuệ trả lời không à. Nhờ có trí tuệ giúp trả lời không khôn ngoan, đa phần ai trong chúng ta cũng nói đời là bể khổ, và mọi người tin rằng đó là đời Phật dạy, đó là pháp bảo. Thật ra đó là tâm sân đấy. Mình cho khổ quá, mình tha mình thở đó. Đó là lý do tại sao mà ngay trong phần đầu đó, khi mà cái vị hành giả trình mà nói khổ quá là thiệt đấy. Nói cái khổ đó có nghĩa là phải tu nữa đó. Mà thường thường mà ta nói khổ như vậy là tại vì tâm sân. Còn cái người tu niệm thì không nói như vậy. Người tu niệm biết rằng mình phải có cái giữ cái tâm kham nhẫn và chấp nhận. Không có la, không có rên như vậy. Nếu mà thật sự là tuệ nhàm chán, đây là một trong những tuệ giác, thì vị hành giả ý sẽ nỗ lực tu niệm thêm mà không tránh né ai cả. Vị này nhàm chán diễn trình thay đổi của danh sắc, chứ không nhàm chán ai cả, không nhàm chán con người. Con người là tục đế. Tuệ giác dạy hành giả này rằng danh sắc không có gì tốt, nên tránh và nên tiến về niết bàn, chứ không tránh ai hết. Đọc lại cái phần này này. Nếu mà thật sự là tuệ nhàm chán, là một dạng của tuệ giác, thì cái vị hành giả mà kinh nghiệm được cái tuệ này đó, hiểu được cái tuệ này đó, thì họ, cái tâm của họ rất là mạnh. Họ sẽ nỗ lực tu tập thêm nữa. Lúc bây giờ người vị ấy không tránh né ai cả. Vị này nhàm chán là nhàm chán cái gì? Là nhàm chán cái diễn trình danh và sắc. Nó thay đổi của danh sắc chứ không nhàm chán một cái người nào hết. Vì con người là nói về những khái niệm tục đế. Tuệ giác dạy hành giả rằng danh sắc không có chi tốt nên tránh và nên tiến về niết bàn chứ không tránh ai. Thế khi mình tránh con người, tức là không phải tuệ giác, mà tránh là tránh diễn trình danh sắc này, nó thay đổi hoài, mà thay đổi thì không có cái gì tốt cả. Đó thì cái bài nói về khổ cũng tạm thời nó ngưng ngang đây. Bây giờ đó có một cái bài khác nữa nói về tâm tham ăn. Tại vì cái bài này cũng khá lâu rồi, thành ra sẵn đây sẽ đọc luôn cho quý vị nghe. Đây là câu trình pháp Bình Tăng, một vị thầy, một sư trình như thế này: hôm nay nhà bàn có cho món ăn, mà món Việt Nam nữa, ăn vô thấy thích hợp với khẩu vị, rồi vòng lại nói đây là tâm tham. Cũng món ăn này mà nấu theo kiểu Myanmar thì tâm nó không ưa, tâm này tâm sân. Thưa thiền sư, nếu ăn theo nhu cầu của cơ thể, tức là ăn với niệm và xả, có phải vậy không? Để mà mình thấy mà thích hợp với khẩu vị mình thích trong đó là tâm tham. Vị này nói như vậy rồi, mà nếu mà không ưa, không đúng khẩu vị mình cho là sân. Bây giờ nếu ăn theo nhu cầu của cơ thể, tức là ăn với niệm và xả, có phải vậy không? Thiền sư trả lời: có chánh kiến, chánh niệm rồi ăn, tức là ăn với niệm và xả. Khi ăn món gì thấy ngon, chúng ta phải quan sát tâm tham trước nhất. Khi tham mất rồi, nhớ kiểm tra xem có gì trong món ăn này mà tâm nó thích như vậy. Có thể là cái mùi, có thể là vị, có thể là cái tên, hoặc giả là tên cái màu của nó. Tâm đã có một cái ý gì đó về món ăn này, cho nên tham mới sanh lên. Vì vậy, đừng nói rằng món ăn này là Việt Nam hay Miến Điện. Cái chữ đó là nó tục đế thôi. Món này món Việt Nam, món Miến Điện. Nhưng mà khi mà cái món nó dọn ra, là trong tâm mình đã suy nghĩ, thế mà có cái này ăn là rất là ngon này. Chính vì vậy mà tâm sam đã khởi sanh. Vì vậy không phải món ăn Việt Nam hay món ăn Miến Điện, mà chính là ý trong tâm này sanh lên mỗi lần thấy món này mới thích. Ví dụ như người ta thấy có cái món gì dọn ra, có một cái chú sư đó nói: ồ, hôm nay nhà bàn họ dọn món cá kho tiêu, cái món này mà ăn với cháo là ngon lắm. Chẳng hạn như vậy, tức là trong này nó ra đã có cái ý rồi. Hoặc giả là nhiều vị đã qua đây đó, rồi ăn dầu mỡ nhiều quá. Thưa với thiền sư rằng là ước chi mà có một miếng cơm trắng thôi. Cơm trắng mà ăn với xì dầu mà bỏ hoài miếng ớt, này, ngon biết là bao nhiêu. Quý vị thấy rất là đơn giản phải không? Nhưng mà khi dòm cái đó, trong tâm mình nó đã nói ăn cái đó rất là ngon rồi. Thì ông nói rằng là không phải cái món ăn là món Việt Nam, món Miến Điện là tên nó như thế nào, mà tại cái ý của mình về món ăn đó. Ví dụ cá nhân tôi rất thích mì, thiền sư cũng nói cái xấu của mình: mì xào hay là mì xào giòn hay mì xào mềm. Vì tâm nghĩ rằng mì ngon hơn cơm nhiều, thế mà dọn ra hai món mì với món cơm là tôi lựa món mì. Mà không phải chung thầy đâu, mà tôi thấy người Miến Điện nào cũng vậy. Tôi mì cao xuê đó họ thích lắm mà. Đó, đi mấy mình nhờ mấy ông mà taxi ông lái đi, rồi đôi khi mình kêu ông vô ăn, ông kêu gì đơn dùng dĩa mì xào. Tôi nghĩ rằng tâm tôi khi mà dọn ra thì tâm tôi nghĩ rằng là cái mì nó phải ngon hơn cơm. Chính vì vậy mà tôi thích mì. Thế mỗi lần ăn, thầy quan sát thì thầy thấy mỗi lần ăn món gì có mì là tâm nói ngon quá, ngon quá, ngon quá. Hay nó nói món này tuyệt hơn món kia nhiều. Tôi kiểm tra nhiều lần và đặt câu hỏi trong mì có gì mà tôi thích dữ vậy. Tôi mới khám phá ra rằng cọng mì nó dài, muốn ăn mình phải hút vô trong miệng rồi mới nhai. Và khi mà hút vô như vậy thì sợi mì nó đụng vào môi, vào miệng, có nhiều cảm giác khởi sanh. Tâm rất ưa cảm giác này cho nên tôi rất thích ăn mì. Ông nói cho vị một ví dụ để mình thấy nó có cái lý do của nó. Hoặc giả nhiều người thích món ăn gì mà nhai mà nó giòn và nghe rụm rụm nữa. Nhai nó có cái vị đó rồi mà phải có cái tiếng nữa, lục cục rồi mới thấy ngon. Tâm rất thích cảm giác và âm thanh này. Như vậy thì thật sự là cái món ăn không phải là ở cái nào, mà ở cái âm thanh của nó, ở cái cảm giác mà mình cảm nhận được khi mà mình bỏ vào miệng. Đó là lý do tại sao mà mình rất thích. Khi ăn món gì thấy ngon, thấy thích, phải tự hỏi tại sao món này làm tâm mình xôn xao, chấn động như vậy. Lý do tại vì mình nghĩ rằng, đây là một trong những lý do thôi nghe. Tại vì mình nghĩ rằng món ăn này bổ, món ăn này nó dinh dưỡng, ăn vô thì thân tâm nhẹ nhàng, giúp mình tu hành dễ dàng. Mình suy nghĩ như vậy. Món ăn này bổ này, dinh dưỡng này, ăn vô thì thân tâm nhẹ nhàng, ăn vô khỏe. Quý vị có biết ai khỏe không? Thân tâm có ai nhẹ nhàng không? Ăn vô khỏe, tôi khỏe, thân tâm ai nhẹ nhàng? Thân tâm tôi nhẹ nhàng, vì cái tôi nó mới lộn xộn đó. Ở đó mình ngồi mình suy nghĩ cho kỹ đi. Món ăn này rất là bổ dưỡng này, ăn vô nó rất là khỏe này. Ăn vô mình tu thấy được nó nhẹ nhàng để mình tu này. Nhưng mà ai khỏe? Bổ dưỡng cho ai đây? Rồi ai tu đây? Trong đó là tôi ta không. À, bây giờ còn một cái bài khác cũng tham ăn nữa. Mà cái này là bên hành giả nữ trình. Đâu rồi? Trang 234. Cái vị này là rất thích ăn ngon. À, cô nói là cô hư ăn lắm. Nhưng mà không phải năm này đâu, năm mấy năm trước. Thì bây giờ đây là quý vị nghe cố trình. Thưa sư, con có một thói hư là rất tham ăn. Món nào mà con đã thích rồi thì dù đã ăn xong phần mình, con cũng muốn ăn thêm nữa cho nó đầy cái bụng. Biết tham mà sao không cưỡng lại được, không biết làm cách sao. Biết rồi chứ. Cái món mà mình thích, mình ăn món ngon á, ăn xong rồi đó mà cũng muốn lấy thêm nữa. Thực sự trả lời, hễ mình thích mà muốn ăn thêm cho đầy bụng dù đã no, tức là đang thỏa mãn tâm tham, chạy theo tâm tham rồi đó. Nhưng mà thưa thiền sư, tâm con nó cứ thúc ăn thêm đi, ăn thêm đi. Rồi thiền sư nói, vậy thì cô phải nói với nó, tao không ăn, tao không ăn. Khi quan sát được tâm tham, tham giảm bớt cường độ, hành giả sẽ nhận ra rằng không cần ăn thêm vì bụng đã no. Lúc đầu thì thiền sư nói cho vui vậy thôi, nó xúi biểu ăn, mà ăn thêm đi, ăn thêm đi. Thiền sư nói, mình nói với nó không có, tao không ăn. Nhưng mà câu này chỉ là cái câu giỡn thôi. Bây giờ câu thiệt này, khi quan sát được tâm tham, tham giảm rồi bớt cường độ, mình sẽ nhận ra rằng không cần ăn thêm nữa, bụng đã no rồi. Đó là cái này là có trí tuệ này. Thưa thầy, đầy rồi thì thôi, chưa đầy tâm con nó cứ thúc con ăn hoài. Hễ mà đầy bụng rồi thì thôi, mà còn lững lững là không chịu. Đầy rồi thì thôi, mà chưa đầy nó thúc ăn cho đủ. Trả lời, phải ăn cho đủ no nhưng đừng quá đầy bụng. Phật cũng khuyên vị tỳ khưu là phải chừa chỗ cho 5 bát cơm, nghĩa là hồi xưa đó cơm bốc ăn từng bát vậy. Mà hễ mà còn nghĩ rằng còn 5 bát nữa thì nó tới lúc nó no rồi đó, phải ngưng lại. Rồi vị tỳ khưu Đức Phật dạng vậy. Trường thầy cũng sẵn đó mới khuyên cô này, cô cũng nhớ bắt chước các vị tỳ khưu, hễ mà cái nào còn 5 bát nữa là phải chừa lại, phải đứng lại. Dạ thưa thầy, chừa như vậy nó không chịu, nó bức rứt trong người lắm thầy ơi. Nói nhiều cách rồi mà thấy cô này cô cũng tham ăn cho rồi. Cái cuối cùng quý vị biết thầy nói sao không? Ăn cho nhiều thì ỷ nhiều hay ho gì đó mà khóe. Nói cách này cô cũng thích, nói cách kia cũng thích, nói đầy nói cách nhiều. Cuối cùng ông nói, xin lỗi, ăn cho nhiều thì ỷ nhiều thôi à. Chứ có gì đâu mà khoe. Có một năm thầy cũng nói cái câu này trong một nhóm hành giả. Sư không nhớ năm nào đó. Thì tới nửa mùa hạ đó, thầy nói, tôi thấy hành giả Việt Nam đông lắm, tới đây tu tập rất là nhiều. Lúc đầu tới đây thấy bộ hăng hái lắm, tập ngày tập đêm mà bây giờ giữa mùa hạ rồi đó, mà sao mà thấy không có tiến bộ chút nào. Thầy cũng nói để mà khuyến khích tu vậy đó. Rồi cái thầy mới nói thêm một câu nữa. Thầy nói rằng là đó, so với các hành giả khác, hành giả Việt Nam là đông nhất. Nhóm Việt Nam là đông nhất. Mà đông đông cho nhiều, qua đây cho nhiều mà không có chịu tu tập thì ăn nhiều thì ỷ nhiều thôi. Thì thầy nói để mà thách tấn mình tu đó. Thì có một vị tức dữ lắm, khó chịu lắm. Cũng giống xin lỗi ông thầy, ông nói mình qua đây ra ăn cho nhiều, ỉa cho nhiều, chúng tu hành gì hết, bực bội ghê lắm rồi. Nhưng mà thôi, cái bài pháp đó, bài khác không liên quan tới bài này, thôi để bỏ qua cái này ha. Bây giờ sẽ đọc một cái bài mà một cái vị hành giả trình trong 2 năm liên tiếp, không phải liên tiếp nhưng mà năm này là 2015. Cô này đã trình một cái bài này cũng không phải tương tự, nhưng mà cũng là cái vấn đề phục dịch mà muốn cái này cái kia. Bây giờ đây sẽ đọc cái bài này, năm này là nói về muốn khỏe. 236. Cô này nói, bữa trước con và hai hành giả làm vệ sinh ở khu vực cây Bồ Đề. Tăng không biết cho bình ni, thỉnh thoảng cũng có vị ra ngoài kia, mà khu vực cây Bồ Đề đó làm vệ sinh ngoài đó. Sáng hôm sau ra chỗ cây Bồ Đề như thường lệ, thì thấy có hai người đứng đó tâm chợt muốn khoe. Khoe cái gì? Sạch sẽ là tôi này, tôi và hai người làm không qua đó. Cô này cô nói vậy đó. Đi tới gần đó thấy có hai người là tâm nó muốn khoe rồi. Khoe nói là, nói cho họ biết là mình, cái chỗ này mà sạch là nhờ tôi đó, nhờ tôi với hai người khác nữa. Nhưng khi tới gần thì thấy họ không phải là người Việt. Một tâm suy nghĩ vì tới gần rồi không thấy họ người Việt. Tâm này trong nói, họ mình nói không được thì mình ra dấu. Ý mình chỉ rồi mình chỉ cái này này. Đây này. Tức là cái này mà sạch là nhờ tôi đó, ra dấu. Một tâm nói khác, nói không được thì mình ra dấu. Một tâm suy nghĩ mình ra dấu, tâm khác can, làm cái chi mà cứ muốn khoe như vậy. Phớt lờ rồi tâm khác nói, khoe một chút có sao đâu, quý vị thấy một tâm si á. Cho con nói lại. Tới đó họ nói họ nghe không hiểu thì mình ra dấu. Được kia nó cản nó thôi đừng khoe nữa. Tâm khác nó cản nó đừng khoe nữa. Thôi khoe một chút chẳng nhầm nhò gì đâu. Nghe phiền não nó suối ạ. Trạng thái tâm bây giờ mê thúc khoe, canh người ta lại xong là ra dấu liền. Cô này cô nói vậy là bây giờ là tôi biết là mấy người đó lại, họ tới cây Bồ Đề họ lại xong, tôi đứng bên cạnh tôi canh, để mà họ lại xong là tôi khoe liền. Canh người ta lại xong là ra dấu, nhưng chưa kịp làm thì tới lúc chư tăng đi bát, họ chạy đi để bát, tâm ngẩn ngơ vì không được khoe. Chết không nữa chừng cái đứt gánh à. Đứng bên cạnh tính chờ để mà khoe rồi đó, mà tới họ nửa chừng cái họ lại cái họ đi. Tất cả quay lại trong tâm con như một khúc phim. Thiền sư nói, thay vì đứng chờ người ta để khoe là mình đã dọn dẹp sạch sẽ, tôi đề nghị hành giả đeo một tấm bảng trước ngực, viết vào đó, tôi đây, tôi dọn đây. Thiền sư nói, dạ thưa thầy, mà cô này cổ viết tiếng Việt ai hiểu? Ông nói, quên ha, thôi viết cho nhiều thứ tiếng đi. Viết tiếng Anh, tiếng Đại Hàn, tiếng gì hết trơn á, dịch ra. Nhờ tôi đây, không thôi mình đứng, mình cầm tấm bảng, họ tưởng mình tại mình xin tiền á. Hành giả nhận ra được trạng thái tâm ngây, thu thúc khoe, chỉ ghi nhận rồi bỏ, buông bỏ. Đây là tâm lý chung của tất cả mọi người, chứ không phải chỉ riêng người hành giả này đâu. Thì thiền sư nói rằng, khi mà mình nhận ra được cái tâm của mình á, nó tâm này nó thu thúc đó, nó thúc mình đó, nó bắt mình khoe đó, thôi mình ghi nhận thôi, mình ghi nhận mình buông bỏ vậy là được rồi. Vì đây là cái tâm lý phiền não chung của tất cả chúng sanh, hễ mà làm được việc gì tốt cũng muốn khoe với mọi người, làm câu chuyện tốt là xong rồi, đâu có cần chi khoe, phải vậy không? Không có cần thiết, không cần mà người ta vẫn làm như thường. Thật sự ông này cũng có nhiều cái nhắc cho mình, thấy rất là hay. Khi mình làm công chuyện xong rồi tại sao mình khoe? Không có cần thiết phải không? Vậy mà mình vẫn làm như thường. Thưa thiền sư, con thấy trạng thái tâm mê thúc khoe chính là một dạng tâm ác và xúi mình làm bậy. Trả lời, hành giả đã thấy được nguyên cả diễn trình với nhiều tâm khác nhau xảy ra là điều rất tốt. Vâng, tâm thúc khoe là tâm bất thiện và làm cho mình khổ, làm cho mình mỏi mệt. Khoe khoang có được gì đâu, ngược lại làm cho tâm mình căng thẳng mệt mỏi. Hành giả có nhận ra điều này không? Thiền sư nói, thấy không, mình muốn khoe nó mệt vô cùng. Mình làm công chuyện công đức rồi thôi bỏ đi, khoe làm chi? Cái khoe nó không làm cái phước mình tăng lên mà đôi khi nó làm giảm. Phiền não thì bao giờ cũng không có làm tâm mình êm đâu. Có mình đứng mình chờ, mình đợi người ta lại xong rồi mình khoe. Rồi đôi khi lỡ mà họ phản bác một cái là mình buồn mình khổ nữa. Năm 2006 đó, vị này cũng trình một bài pháp cũng tương tự như vậy, nhưng mà nói theo cái cách khác. Năm 2006 vị này nói này. Thấy người xả rác hay để nước đổ trước dãy nhà tắm, tâm con nó cằn nhằn. Ai mà vô ý quá, biết tâm không vui, con chánh niệm về tâm này, sau đó con tự quyết định làm nhưng mà không lào bào trong miệng nữa. Đó, thì quý vị thấy hai bài thấy không? Bài trên thì làm xong rồi mà khoe, bài dưới là tâm sân bực bội. Khi làm bất cứ thiện nghiệp nào, hãy làm với tâm không mong cầu. Thiền sư giải thích, nhớ đừng có mong chi hết. Mong được người ta khen, đó là kẹt rồi. Rồi mình làm cho xong rồi, mình muốn cho sạch, cũng là khổ nữa.
Khi làm bất cứ thiện nghiệp nào, hãy làm với tâm không mong cầu một sự đền bù nào đó, như người ta biết ơn mình, khen mình, hay mong người ta phải giữ gìn cho sạch sẽ. Nhiều người làm phước tạo công đức, nhưng rồi sau đó tâm buồn, tâm khổ, tâm bực tức. Làm vậy, bao nhiêu công đức đã tạo sẽ bị ác nghiệp nó làm cho bể hay là nó chia bớt đi. Thì khi mình làm một cái chuyện, một cái công đức phước thiện xong xuôi rồi đó, mà tâm mình buồn, mình khổ, mình nói tại vì sao mà bữa đó không có cái này, phải có cái này thì tôi làm nhiều hơn nữa, vân 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 vân. Hoặc giả là tại sao mà người đó tôi đã nói phải làm cái này, tôi đang tôi làm phước rồi chẳng hạn, mà không có làm theo, tâm bực bội, tâm sân hận. Thì ông nói rằng là mấy cái này làm cho bể cái phước của mình hết. Thì cái câu chuyện nó xảy ra có một năm á, ở tại thiền viện này như hồi xưa đó, ở đây chùa này, đúng rồi, chứ không phải chùa cũ đó. Rồi một sư cô đó cổ đi quyên góp tiền, các hành giả qua tu tập, cô nói rằng là người đại hàng với mấy người kia đó họ làm phước hoài đó, mà còn Việt Nam mình sẽ không thấy làm phước đó. Thì cô mới đứng ra, tại vì cô phụ trách cái vấn đề thông dịch. Năm đó sư lúc mà cô tới là sư chưa qua, sư qua mùa nhập hạ thôi à. Còn ở ngoài thì cô giúp. Thì khi mà cô kêu gọi thì người ta đóng tiền, người ta góp tiền vào đó, người ta đóng để làm phước, làm trai tăng ở trên thiền trai đường đó. Đó thì cô rất là thích, thể mà để nhóm Việt Nam là cô hoan hỷ lắm. Nhưng mà khi tới lúc mà sư qua rồi đó, thì trong đó có một cô tới, cô nói với sư, cô nói rằng là sư làm ơn, sư nói với cô kia đó cho tụi con lại cái tiền đó, tại vì một đứa đóng 25-20 đô là 30 đô gì đó không biết, là nhiều lắm, tụi con không có tiền, nhưng mà sư cô kêu gọi mình không đưa cũng được. Thì cái sư mới nói với cô, sư nói thôi trả lại cho người ta đi. Mấy cô nhỏ nhỏ đó họ cũng có tiền, người ta qua bên này người ta cũng thiếu thốn vậy lắm, thôi trả lại. Cô đó nhất định không trả. Không trả lại rồi cái câu chuyện đó tới tai thầy. Thầy nghe thì thầy nhắc rằng là khi mình làm phước á, mình kêu gọi ai làm phước á, là phải để cho tinh thần tự nguyện. Đừng có ép người ta. Khi mình ép người ta nể mặt lòng mình, người ta làm phước mà thật ra người ta không có phước chút nào hết trơn. Bởi vì sao? Sau khi làm phước người ta bực bội vậy lắm. Giống như mấy cô đó nghĩ rằng là mình qua đây mình không đem bao nhiêu tiền đủ mà vòng đi vòng về chút đỉnh dư để mà xài, rồi qua đây họ kêu gọi 20-30 đô, người này 5-10 đô, vậy làm lát cái hết tiền đó. Khi mà ta bức xúc bực bội như vậy là mình đã làm bể cái phước của người ta rồi đấy. Vì vậy thiền sư nói đem trả cái tiền đó lại, người nào muốn làm phước mà tự nguyện cho thì nhận, còn người nào mà thấy khó khăn thì đừng nhận đó. Thành ra cô này cô bực bội, cô sân hận ghê lắm. Làm phước rồi mà tâm rất là khó chịu, tâm rất là bực bội. Hoặc giả là khi mà làm phước á, cô muốn buổi sáng phải có cà phê, bánh bông lan, thì nhớ mang máng cái chuyện như vậy đó. Và bữa nào mà không có bánh bông lan là cô không thích. Cà phê thì ở thiền đường có người ta làm rồi đấy, nhưng mà không có bánh bông lan là cô không chịu. Thành ra thiền sư nói mình làm phước như vậy để làm gì? Thầy la đó, làm phước như vậy để làm gì? Làm gì mà tâm nó bực bội như vậy? Thì thầy kể một cái câu chuyện, thầy nói hồi xưa đó, tôi mới tu đó, người có một cái cô đó, cô lại chùa ở chùa cũ đó, cô làm phước, lúc đó hòa thượng còn sống. Rồi cô làm phước là cô làm cái món bún gì đó không biết. Đó thì trong chùa đó là sẵn đồ nước lèo đồ đủ hết trơn rồi đó. Nhưng mà cái bún thì phải chờ, tại vì người ta làm ở ngoài, người ta đem vô. Rồi cái chú mà đạp chiếc xe không biết chú đi cái sao đó, té giữa ruộng rồi. Té thì bao nhiêu bún nó đổ hết trơn. Thế là cô ở trong bếp mà cô chờ hoài không có. Cô khóc. Thầy nói tôi đi bước vô tôi thấy cô đứng rung tay rung chân, cô khóc. Thầy sư hỏi tại sao vậy, tại sao mà khóc vậy? Cô nói nó nói là bún là không giao được đúng giờ, bây giờ nó té rồi không biết sao rồi cái nọ, than thở với thầy. Thì thầy nói thôi, nếu mà không có bún thì mình ăn món khác cũng được, không có sao đâu. Mấy sư thông cảm mà. Cô nói không được, con làm con đã muốn món bún mà. Quý vị thấy không, dính mắc của cái chuyện món ăn. Thầy sư nói khi mà tôi nhìn cái cảnh đó, tôi hỏi cái người này họ tu niệm được bao nhiêu mà họ như vậy, bao nhiêu công đức, bao nhiêu tiền bạc bỏ ra làm phước, bây giờ khóc lóc rồi tan hết, nó bẻ cái phước của mình hết trơn. Vì vậy trong cả hai bài, bài trước và bài này, thì thiền sư nói nếu mà mình làm phước, mình tạo phước rồi thì mình nhớ tâm mình cho vui vẻ. Nhiều người làm phước tạo công đức nhưng rồi sau đó tâm buồn, tâm bực. Hoặc giả như mình giả này là tâm mình khoe đó này, toàn là trạng thái tâm chấn động, toàn phiền não không à, thì là mình đã làm bao nhiêu công đức tạo ra là sẽ bị ác nghiệp nó làm bể hết trơn, nó chia hết trơn rồi. Thưa thiền sư, khi mình làm phước rồi mình nguyện đắc đạo quả niết bàn cũng không nên hay sao? Đó, trường hợp này cũng nói này, nói bây giờ tôi nhờ cái phước này tôi nguyện đắc đạo quả này kia kia nọ. Thiền sư trả lời: chính tâm không mong chi hết hỗ trợ cho sự thành tựu đạo quả. Khi mình nguyện là nguyện với tâm gì? Đấy, Đức Bồ Tát mà khi mà Ngài ngồi dưới gốc cây đó, Ngài nguyện sẽ đắc đạo quả là Ngài đã hiểu đủ đầy đủ nhân duyên rồi. Còn mình nguyện khơi khơi vậy à, thì quý chừng đó, tâm này nó mong rất là dữ. Vì thiền sư nói rằng là mình khi mình nguyện cái gì đó, mình phải nhắm. Khi một cái người mà nguyện mà gọi là nguyện lực ba la mật á, là người ta đã hiểu nhân nghĩa quả rõ ràng rồi, ta không có nguyện tầm bậy. Ví dụ như mình nói rằng trong cái mùa an cư này đó, nếu có phương tiện thì mình sẽ bố thí cúng dường thực phẩm đến thiền sinh chẳng hạn, thế thì được. Còn mình nghèo mình không có tiền mà mình hô lên mình nói rằng là tôi sẽ cúng dường trong thuốc suốt 3 tháng, ông thiền sư nói cái đó phải cẩn thận à, còn không thôi nó trở thành tâm tham. Bây giờ có một cái bài khác nữa cũng là có liên quan tới vấn đề đó. Đây sư đọc quý vị ngay luôn. Năm 2012. Nóng quá không? Hả? Nóng quá thân ngưng ha? Đọc tiếp hả? Quý vị nóng sư cũng nóng vậy. Con tự nguyện công tác chùi rửa nhà vệ sinh cực khổ hôi hám, chẳng có mấy ai thèm để ý, chẳng ai biết cả. Trong khi cái bà chùi hành lang thì người qua lại đều tấm tắc khen sa thú, very good, ngài muốn nổi bật à. Mình chùi cầu tiêu trong này muốn chết à, không ai để ý gì trơn. Còn cái cô kia cô chùi ngoài hành lang á, người ta đi qua đi về ai cũng sa thú, ai cũng very good. Nghe qua mà con nổi sân, nên con tự an ủi, thôi kệ, mình phục vụ để mọi người được sung sướng, chắc chắn khi chết mình không đọa địa ngục. Nhưng nếu tâm sân hận bực bội sanh lên bây giờ thì mình đang vô địa ngục đó. Tư duy như vậy thưa thầy có đúng không? Thiền sư trả lời: đúng lắm. Người làm điều thiện tâm hoan hỷ có phước ngay, người làm ác tham sân nhiều tâm khổ, tâm đang ở địa ngục. Tâm lý ai cũng muốn được người khác khen, muốn được người khác công nhận chuyện mình làm là hay, là tốt, là đúng. Đây là một trong 8 pháp thế gian. Được khen bị chê. Hãy xem những gì người khác nói, khen hay chê chỉ là những niệm suy nghĩ lăng tăng khởi lên trong tâm của họ và thúc họ ra lời. Họ thấy đâu họ nói đó, chứ nói xong là họ quên ngay, chẳng nhớ hay suy nghĩ tới mình một phút một giây nào cả. Hễ người nào mà khen quý vị thì thường xuyên dặn mình, thường xuyên dặn này, hãy xem những gì người khác nói hay khen hoặc giả họ chê mình chỉ là cái gì, chỉ là những niệm suy nghĩ lăng tăng khởi lên trong tâm họ. Họ thấy họ nói vậy thôi, họ thấy mình chùi nhà, họ đi ngang, họ nói very good, là sa thú, họ nói đâu họ quên đó. Chỉ là những niệm suy nghĩ lăng tăng khởi lên trong tâm họ, thúc họ phát ra lời. Thấy đâu nói đó, chứ nói xong là họ quên ngay, chẳng nhớ hay suy nghĩ tới mình một phút một giây nào cả. Họ quá bận rộn suy nghĩ tới chuyện phiền não của họ, có thì đâu mà nghĩ tới người khác hay nghĩ tới mình. Thì thôi, thì họ khen họ chê thì cũng có chuyện thế gian mà thôi. Đây là một cái cách mà gọi là mình đuổi cái tâm của mình á. Thay vì mình phải quan sát cái tâm mà mình muốn người ta khen là, hay là mình bội khi người ta chê mình á, thì một cái dạng là mình tư duy để mình chuyển cái tâm của mình á. Họ nói vậy thôi à, chẳng ai mà để ý tới gì mình hết trơn. Thế nào là hiểu mình? Tức là đừng có muốn người ta khen mà đừng cũng không sợ người ta chê. Hiểu mình là thế nào? Đó là biết mình xấu thế nào, đó là biết mình tốt thế nào. Khi thấy tâm còn nhiều phiền não mà ai khen hay gì, khen giỏi, mình không lấy đó làm vui. Ngược lại, biết mình không xấu, ai chê mình cũng không buồn. Hiểu tâm mình là hiểu cả hai mặt, tốt cũng như xấu. Và muốn mà hiểu được như vậy là phải có trí tuệ đó. Thiền sư nói khi mà ai mà khen mình á, thì mình rất là thích. Còn ai mà chê mình á, thì mình khó chịu, mình bực bội. Mà nếu mà cái người mà tu tập rồi, mà hiểu tâm mình rồi đó, thì khi thấy mình tâm mình là phiền não quá, ai khen à, mình cũng vui hết trơn. Ví dụ như hồi hôm nó có hôm qua đó, tình pháp đó, có một vị thưa ra, tôi thấy tâm tôi không chân thật à, không có cái gì mà chân thật ở trong này hết trơn à, thành ra người ta kính trọng tôi, thiệt ra là tôi đang giả dối đó. Vậy tôi thấy tôi có tốt gì đâu, mà ai mà khen tôi là tôi mừng lắm, mà ai chê tôi ghét. Mà thật ra hỏi ra cho kỹ, mình đâu có tốt quá như vậy, là mình không chân thật. Thiền sư nói mình không thể nào chân thật được đâu. Đừng có mong mình chân thật. Thì nói vậy. Vấn đề là bạn đừng có muốn bạn chân thật. Tại vì sư này thấy mình không chân thật. Không, người ta chê mình, người ta không kính trọng mình, sư này bực bội lắm. Mà ta khen ông thích lắm. Mà ông dòm cho kỹ, ông nói mình đâu có tốt gì đâu. Mà người ta chê một chút là mình đã bực bội rồi. Như vậy là mình không chân thật. Thiền sư nói không sao cả. Thế mà mình thấy mình không chân thật, anh duy trì chánh niệm để thấy mình không chân thật. Còn bạn chưa đủ trí tuệ đâu, không phải hoàn toàn chân thật 100% đâu. Mong mà mình thấy mình không chân thật đã mừng rồi đấy. Thành ra trở lại như trong trường hợp này, mình thấy khi mình hiểu mình rồi, người ta khen mình không vui, mà người ta chê mình không buồn, mà trong khi chờ đợi người ta khen chê là mình cứ tiếp tục mình buồn vui hoài. Cái đó là cái khổ đó. Bây giờ sẽ đọc một cái bài khác nữa, cũng nói thầy Trần Sư nói mới gần đây thôi ạ, mà tại vì không có thì giờ, với là thầy nói nhiều quá thì dịch không hết. Sư có hứa trong băng, sư nói là sư sẽ dịch ra lại để cho cái vị mà hỏi cái câu này có thể hiểu mà Trần Sư giải thích như thế nào liên quan tới vấn đề tâm suy nghĩ. Đó thì vị này thưa với thầy là bây giờ con bớt khó chịu với tâm suy nghĩ vì thấy rằng dù chánh niệm hay không thì vẫn suy nghĩ và đọc thoại suốt ngày. Bây giờ thì con không khó chịu nữa. Hồi trước con thấy tâm suy nghĩ hoài con khó chịu lắm. Nhưng bây giờ con để ý con thấy rằng là cho dù con có chánh niệm hay không có chánh niệm thì tâm nó vẫn tiếp tục nó nói. Vâng, nếu có duy trì chánh niệm nhận ra tâm suy nghĩ, không chánh niệm thì nó cũng suy nghĩ như thường theo chiều của nó. Khi không có chánh niệm, bạn không nhận ra tâm suy nghĩ, nhưng tâm này vẫn tiếp tục sinh hoạt theo chiều của nó mà thôi. Như vậy là cái câu này nói rất là đúng này. Bây giờ con thấy là mình có chánh niệm hay không chánh niệm thì tâm nó vẫn tiếp tục suy nghĩ như thường. Thì không còn lý do gì để mà khó chịu bực bội với nó nữa. Thưa thầy, thầy nói rằng với suy nghĩ đừng chạy theo nội dung câu chuyện, tức là tâm suy nghĩ cái gì. Như vậy cái có trong này thường xưa nó có hai phần. Khi mình thấy một cái tâm suy nghĩ, cái tâm nó đang suy nghĩ và nó suy nghĩ về cái gì, thì cái mà thứ hai thì ông nói là cái này là nội dung hay là cái câu chuyện mình suy nghĩ. Thưa thầy, thầy nói với suy nghĩ đừng chạy theo nội dung, tức là chạy theo câu chuyện suy nghĩ gì. Nhưng nếu con theo nội dung cùng một lúc, biết đang quan sát tâm suy nghĩ, biết chấn động, biết cảm giác thì có được hay không? Thầy dặn là đừng chạy theo cái nội dung câu chuyện. Ví dụ mình suy nghĩ về cái chuyện trình pháp chẳng hạn. Đó, mình phải trình như thế nào đó. Đó, mình chạy theo nó. Thì ông nói đừng có chạy theo cái đó, biết tâm mình đang suy nghĩ, trở lại trong hơi thở, trở lại trong cảm giác. Nhưng mà cô này lại nói rằng là nếu như con theo nội dung, tức là con cũng biết tâm suy nghĩ cái gì, nhưng mà đồng thời con cũng quan sát cái tâm suy nghĩ nữa và cũng biết tiên động cảm giác thì có được hay không? Trả lời được, nếu chánh niệm không mất, nếu nội dung của sự suy nghĩ không lôi hành giả đi thì cái này được. Khi hành giả chạy theo nội dung và mất chánh niệm, điều này mới sai đấy. Lúc đầu mới tập, hành giả cố gắng chánh niệm về sự suy nghĩ, hành giả chỉ thấy khái niệm, tức là nội dung của sự suy nghĩ mà thôi. Đó là rất là nhiều năm mà Trần Sư thường nói. Khi bạn nói rằng bạn ngồi, bạn thấy tâm suy nghĩ, và thật ra bạn không thấy tâm suy nghĩ. Bạn chỉ thấy cái nội dung nó nghĩ cái gì. Tức là cái câu chuyện đó, nó nghĩ cái gì mà thôi. Lúc đầu mới tập, hành giả cố gắng chánh niệm về sự suy nghĩ, hành giả chỉ thấy khái niệm, tức là nội dung của sự suy nghĩ. Từ từ tâm bắt đầu hiểu các pháp tự nhiên hay là các pháp chân đế và chỉ tới để ý tới cái đó mà thôi. Có hai cách quan sát. Nếu chỉ để ý tới nội dung của sự suy nghĩ sẽ thích thú vô đó và tiếp tục suy nghĩ mãi vì câu chuyện đang suy nghĩ rất hấp dẫn và lôi mình đi theo nó. Như vậy mình trở lại trong này nè. Thiền sư nói trong cái sự suy nghĩ nó có hai phần. Một cái là cái tâm. Tâm đang suy nghĩ. Cái này là pháp chân đế này. Còn cái thứ hai là nó suy nghĩ về cái gì. Vậy là cái này là tục đế. Nếu mà mình thích thú trong cái này, cái thứ hai, nếu chỉ để ý tới cái nội dung thì của sự suy nghĩ thì sẽ thích thú vào đó, tiếp tục suy nghĩ mãi vì cái câu chuyện mà mình nghĩ nó rất hấp dẫn. Đó là lý do tại sao mà mình nghĩ. Đó là cái cách thứ nhất, là mình chạy theo cái nội dung. Cách thứ hai ngược lại, bạn để ý đến tâm đang suy nghĩ hay suy nghĩ đang có mặt là đủ, và lúc bây giờ bạn sẽ không bị dòng suy nghĩ nó lôi đi. Nói cách khác, nếu hành giả không để ý tới nội dung, chỉ ghi nhận tâm suy nghĩ là đối tượng của tâm quan sát, thì nội dung suy nghĩ vẫn có đó, nhưng nó không kéo mình đi đâu hết. Khi hành giả tu tập lâu năm, quan sát tâm suy nghĩ đang có mặt, vị này cũng thấy luôn tâm đang suy nghĩ cái gì. Tức là vị ấy sẽ biết luôn cái nội dung nó đang suy nghĩ, nhưng tâm người này chỉ để ý đến tâm suy nghĩ thôi mà không lý tới nội dung. Như vậy thì là mình tu tập một thời gian, mình sẽ thấy rằng trong này có cái tâm suy nghĩ và có cái nội dung, cái câu chuyện nó đang suy nghĩ. Khi mình quan sát mình thấy rõ hai cái này rồi đó, thì mình để ý cái đầu thôi là cái tâm suy nghĩ, thì cái câu chuyện nó không kéo mình đi. Lúc đó gọi là mình, lúc bây giờ là mình thấy mình có thể cặp theo mình quan sát được rồi đấy. Vị này thấy rõ cái gì đang xảy ra. Đây là cái câu mà sư lẫn lộn này, trong khi mình dịch này đó. Thì sau khi mà sư nghe cũng băng cho kỹ rồi là sư hiểu tại sao mà thầy dùng cái chữ cái gì đang xảy ra. Cái gì đang xảy ra là thấy cái tâm suy nghĩ và thấy cái nội dung suy nghĩ. Cái người mà không thấy cái gì đang xảy ra thì là chỉ thấy một cái thôi, đó là cái nội dung suy nghĩ. Còn cái người mà đã khám phá ra rằng bên cạnh cái nội dung này nó có thêm cái tâm suy nghĩ nữa, mình hãy để ý cái này đi thì cái này nó không lôi mình đi, thì người ấy biết cái gì nó đang xảy ra. Đó là cái lý do tại sao mà cái phần tình pháp vừa rồi sư dịch không được thông là vậy đó. Ví dụ trong khi cho tình pháp, tôi phải suy nghĩ nói cái gì sắp tới để trả lời những câu hỏi của quý vị. Tâm chánh niệm cũng nhận ra điều này và xem suy nghĩ như là đối tượng thôi. Để làm sáng tỏ điểm này, tôi lấy một ví dụ. Bạn đi xem phim, xem hát bóng đó, nó hát một phim kinh dị, trong khi nó đã chiếu một cái phim rất là kinh dị. Mọi người trong rạp sẽ rất là sợ hãi vì chú ý cái câu chuyện nó đang xảy ra ở trên màn hình. Mọi người trong rạp sẽ sợ hãi vì bị hút vô trong câu chuyện và trong những hình ảnh mà thấy ở trên màn hình. Ngược lại, nếu bạn nhận ra rằng ồ, nó chỉ là hát thôi, nó chỉ là hát bóng thôi, mình nhận ra được cái màn hình, mình thấy người xung quanh họ đang sợ hãi, thì cái tâm mình gần như nó tách ra và nó không có sợ nữa. Đó là cái này sư, cá nhân sư có kinh nghiệm rất là nhiều lần đó. Đôi khi mình đi coi phim ma đó, mình sợ quá, tự nhiên có một lúc mình nhảy ra, mình nói ồ, đây có phim ma thôi mà, đó cái hình nó đang chiếu, mình thấy nó chiếu từ đây này chiếu xuống, rồi mình thấy người ta ngồi, người ta đang ôm nhau, người ta sợ hãi mà. Lúc bây giờ cái sự sợ hãi nó sẽ bớt. Ví dụ mọi người trong rạp đều sợ hãi vì bị hút vào câu chuyện và hình ảnh. Ngược lại, nếu nhận ra màn hình và người đang ngồi xem thì tâm không sợ nữa, dù bạn vẫn thấy những hình ảnh kinh dị đang xảy ra trước mặt. Thưa thầy, con thấy tâm con luôn luôn suy nghĩ và nói lảm nhảm một mình, nhất là vào các buổi trình pháp, và nhận ra điều này. Thượng sư nói nếu hành giả nhận biết chúng, tức là có chánh niệm, tâm nhận biết cái gì đang xảy ra rồi đấy. Nhưng mà thưa thầy, con chạy theo câu chuyện có được không? Được, nếu không mất chánh niệm. Như vậy thì một cái yếu tố chính để mình thấy rằng là hễ mà mình muốn tập theo, mình hiểu cái nội dung của nó suy nghĩ cái gì đó, là mình nhớ mình đừng để mất chánh niệm này. Còn mình mất chánh niệm thì nó hút mình đi, là cái đó là không được ạ. Thưa thiền sư hỏi lại, thưa thầy có trường hợp tâm suy nghĩ gì vị hành giả này nhớ và nói lại, thì đâu chánh niệm đâu, thì tâm chánh niệm có cặp theo để quan sát lúc suy nghĩ đang xảy ra, nói như vậy có đúng không? Bây giờ một vị họ suy nghĩ xong rồi họ nhớ lại, họ kể lại cho mình, thì lúc bây giờ trong khi họ đang suy nghĩ như vậy á, cái tâm chánh niệm nó có đi theo đâu? Thiền sư nói cũng chưa chắc đâu, cũng chưa hẳn đâu, là hoàn toàn không có chánh niệm. Vì nếu hành giả hiểu được gì đó thì chánh niệm cũng có rồi. Có một trường hợp khác là chánh niệm yếu, có chánh niệm nhưng mà rất yếu, nên để ý nhiều tới nội dung câu chuyện và bị cảm xúc nó kéo đi. Như vậy là có những cái trường hợp mà người ta nhớ, người ta hỏi lại, người ta kể lại cho mình nghe là khi người ta suy nghĩ cái gì đó. Thì trong cái bài giảng này đã thường xuyên hỏi lại cái hành giả đó là nhớ lại hay là thật sự là kinh nghiệm. Nếu mà mình nhớ lại thì tâm chánh niệm nó không có đi theo để nó quan sát. Và nếu mà tâm chánh niệm mà không đi theo quan sát là mình bị nó lôi đi hồi nào không hay. Còn khi mà mình có chánh niệm mà mình theo nó, mình suy nghĩ, mình biết nội dung của nó, thì nhớ là đừng để cho nó lôi mình đi. Bây giờ có một cái bài pháp cũng tương tự như vậy, nói về cái chuyện này. Thì bây giờ đây sư đọc này. Thầy dạy khi tâm suy nghĩ quan sát nó rồi học từ tâm phóng dật này. Con có quan sát nhưng mà con chưa có học được gì cả. Thầy thường sư nói rằng là cái tâm suy nghĩ rất là một cái đề tài rất là thích thú. Hãy quan sát nó đi, quan sát này bạn sẽ học được rất là nhiều chuyện. Nhưng mà cái cô này cũng nói con cũng chả học được cái gì hết. Thiền sư nói chưa học được gì đâu. Hành giả mới tu, chuyện cần làm là ghi nhận suy nghĩ rồi nhớ trở lại hơi thở trong cảm giác. Ông nói mới lúc đầu mình chưa nhận được ra gì đâu, khó lắm. Hãy biết trong suy nghĩ, trở lại, hơi thở ra cảm giác. Giai đoạn đầu là học cách tập, sau này thuần thục rồi mới rút tỉa những bài học hay sự hiểu biết. Tuy nhiên, để giúp hành giả hiểu vấn đề hơn, tôi xin kể trường hợp một cậu nhỏ. Cái cậu này là khoảng chừng chắc 15-16 tuổi gì đó. Đến đây hành thiền và trình cậu ta đã học được gì từ trong suy nghĩ. Thầy nói rằng là đó, quý vị mới tới tập, quý vị chưa có học được gì đâu. Đây, nhưng mà có một cái trường hợp, người ta tập lâu rồi, người ta giỏi rồi, người ta học được cái này. Bây giờ để tôi kể cho quý vị nghe này. Tuy nhiên, để giúp hành giả hiểu vấn đề hơn, tôi xin kể trường hợp của một cậu nhỏ tới đây hành thiền và cậu này trình với tôi đã học được gì từ trong suy nghĩ. Cậu này nói, nếu con có thể quan sát những dòng suy nghĩ mà không bị chúng lôi đi, thì suy nghĩ đến đâu con chánh niệm đến đó, tức là suy nghĩ và chánh niệm đi song song. Cậu này đã thưa với thầy vậy đó, nếu mà con không bị cái dòng suy nghĩ nó hút con đi thì nó đi tới đâu thì con biết tới đó. Suy nghĩ và chánh niệm đi song song với nhau. Như vậy thì thưa thầy, có phải là chánh niệm mạnh mới làm được như vậy không? Đúng như vậy. Chánh niệm phải mạnh á, mình mới cập theo để mình thấy nó đang suy nghĩ cái gì. Cậu này nói, nếu có chừng 15 niệm suy nghĩ, nói là một cách giả dụ vậy thôi, nếu con quan sát được 15 niệm suy nghĩ khác nhau, thì con thấy rằng nội dung của niệm thứ nhất và niệm thứ hai nó có mối tương quan. Ví dụ như mình nói có 15 niệm suy nghĩ, nói một cách đơn giản vậy thôi, thì mình thấy cái thứ nhất và cái thứ hai nó có một cái chút tương đồng. Cái thứ hai nó lấy cái nội dung cái thứ nhất để nó suy nghĩ. Cái thứ ba và cái thứ tư cũng vậy nữa, niệm sau lấy phần một phần nội dung của niệm đi trước rồi diễn ra. Nhưng mà khi bạn coi lại nội dung của số 1 và số 15, tại 15 niệm mà, thì nó chẳng dính dáng cái gì hết trơn với nhau hết trơn. Có 15 niệm suy nghĩ thì mình thấy cái số 1, số 2 có cái chút tương tự. Mình thấy cái số 3, số 4 là có một chút tương tự. Cái số cái tiếp nữa là số 5, số 6 nó có một chút mà giống, nó lấy cái phần trước và nó suy nghĩ. Nhưng mà nếu mình so với cái đầu số 1 và cái 15 thì mình thấy nó khác nhau hoàn toàn. Một ví dụ như thế này, một sư cô Việt Nam trong một lần trình pháp nói với tôi là thấy có một con chó ở trong chùa bị bệnh máu chảy lai láng nên đứng ra lên ra ngoài cổng thiền viện. Cô này cô đi ra ngoài cái cổng á, cô thấy một cái con chó nó không biết bị bệnh gì, nó không biết mà nó máu nó chảy quá trời, đứng đó nó rên ra là tâm cảm xúc nghĩ tới những đau khổ trước năm 75, thấy con chó đó nó khổ quá mới nghĩ tới mình. Tới năm trước năm 75 á, là cha mẹ cha đi lính chết, mẹ ở nhà nuôi cô, mấy anh em mẹ đau nặng lo cho cô không nổi mới gửi cô vô chùa. Cô vô chùa gặp chuyện phiền não huynh đệ, rồi cô được đi du học Ấn Độ, qua Ấn Độ cũng gặp chuyện trái ý nghịch lòng, gặp ông thầy ác ám. Từ con chó mà tới chuyện đi Ấn Độ đi xa lắc à, đang nghĩ tới con chó đó mà sao, tại sao nghĩ tới chuyện Ấn Độ đó, thì cái ý của cái chú này chú cũng trình bày, chú cũng nói như vậy. Hai cái gần nhau á, thì nó còn lấy ý với nhau, mà tới cái đầu số 1 và cái số 15 nó đi xa lắc xa đế. Đây là diễn trình sinh hoạt của tâm, tương quan nhân quả từ tâm này sang tâm kia, đó là điều hành giả sơ cơ khó mà thấy được. Chánh niệm mình không mạnh mà mình không thấy được đâu. Lúc đầu mới tu, hành giả được dặn nhớ quan sát suy nghĩ rồi trở về hơi thở và cảm giác. Vì hành giả chưa thấy tâm suy nghĩ thực sự, chỉ ghi nhận nội dung câu chuyện tâm suy nghĩ gì, nên dễ bị suy nghĩ diễn đi rất là xa, dẫn đi rất là xa. Quan sát hoài, từ từ sẽ hiểu cái gì đang xảy ra, đó là câu chuyện, nhưng bên cạnh có một tâm suy nghĩ đang sinh hoạt và chỉ để ý tới cái thứ hai mà thôi. Khi mà đã nhận ra được ra rồi đó, thì không còn để ý tới nội dung nữa, mà để ý tới cái tâm suy nghĩ này. Khi mà để ý tới tâm suy nghĩ này, thì suy nghĩ nó không lôi mình đi đâu rồi. Còn nữa, nhưng mà thôi, tới đây chấm dứt. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.